thỉnh đại chúng đọc tiếp. Kết rời tới thể
không có ngộ giới tánh,
chỉ vì giới tướng không gọi là chân thật thọ trì.
Thì nói cái ba kết không gọi là chân thật thọ trì. Thế nào chúng ta phải để ý, bởi vì mọi khi chúng ta chỉ sống theo giới thanh văn thì lo cái sự ước mà không lo cái phần giới thể, giới tỳ kheo ni, giới tức xoa, chúng ta chỉ lo học cái phần tướng thôi. Còn bây giờ học đến Bồ Tát giới, mà trên này có nói chính từ cái Bồ Tát giới này mà phát xuất ra giới tỳ kheo ni, tức xoa mới xa gì. Thế chúng ta chỉ nắm được cái ngọn mà chúng ta không tìm cái gốc. Thế cho nên đây nói là nếu rời giới thể nghĩa là không tỏ ngộ được cái giới tánh mà chỉ trì cái giới tướng thôi, thì cái người ấy không gọi là chân thật thọ trì. Đấy, chỗ này xin sư già giảng rõ. Không tìm hiểu cái giới thể, cũng như là chúng ta hàng ngày chỉ nhận thấy vị tỳ kheo ni này tên là Đàm Đăng, thế là cứ thấy cái cụ sư cô Đàm Đăng, nghĩa là thấy hai con mắt, thấy cái tai, thấy cái mũi, thấy cái lưỡi, chỉ nhìn cái tướng bằng đất mà không tìm hiểu cái thể tánh A-di-đà. Nó là thể chân thật. Chúng ta chỉ ngó cái tướng bằng đất, tướng bên ngoài, không tìm cái thể tánh. Rồi đến đi xuất gia, đi thọ giới cũng thế, chỉ lo cái tướng mà không tìm cái thể, từ cái thể chất. Đấy. Thì ở đây nói là hời hợt như vậy, chỉ thấy cái tướng thôi. Đấy. Thì như thế không gọi là chân thật thọ trì. Tại sao thế nhỉ? Thì cái tướng nó là cái hư vọng, rồi nó sẽ hết, nó sẽ tan đi. Tướng là cái hư vọng, và cái tánh thể cũng như cái tay của tôi giơ lên giơ xuống. Đấy. Tôi giơ lên thế này, đầu ngón tay ở trên thì các vị khen là nó chính. Rồi tôi bỏ xuống thì các vị khen, các vị chê là cái đầu mà trong đất, các vị gọi là tà. Đấy. Thế thì cái tay giơ lên giơ xuống, các vị chỉ bận cái việc giơ lên giơ xuống mà không tìm cái cánh tay. Còn nếu mà nắm được, nhận được cái cánh tay nó là bản thể của cả cái chuyện giơ lên giơ xuống, thì cái đó nó mới là sự thật. Còn cái giơ lên giơ xuống thì tôi cất cái cánh tay đi, thì cái giơ lên giơ xuống của quý vị có còn không? Đó đâu có thật. Đấy. Cho nên phải thấy được cái thể của nó. Thế thì đây cũng thế. Chúng ta cho nên ở đây mới có cái lời dặn dò kỹ lưỡng này. Mà đây là lời Phật dặn ở văn kết của giới bổn. Trong giới bổn, nhưng mà giới Bồ Tát mới có cái câu này. Chúng ta học về thanh văn tiểu thừa mới có cái ngọn thôi, thấy cái tướng thôi mà không tìm học cái thể. Cho nên ở đây nói điều này rất quan trọng, nên giàu khó giàu sâu chúng ta phải cầu tỏ ngộ. Là lời Pháp Sư nương cái văn của Phật mà Pháp Sư nhắc nhở chúng ta cái câu đó. Tại làm sao cái điều này lại rất quan trọng? Thấy được cái sự thật, được cái tánh Phật của mình. Đấy. Thế cho nên ở đây nói là dù khó dù sâu, đấy, chúng ta phải tỏ ngộ. Cho nên một lần nữa Thầy ân cần nhắc chị em, bộ kinh Lăng Nghiêm chúng ta phải học thật kỹ để nhận được cho ra cái ý nghĩa tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Thế nào là cái tánh A-di-đà của chúng mình? Phải học kỹ bộ kinh Lăng Nghiêm. Chứ nói tiếp, đó là sự thọ tỳ kheo ni thì cứ gọi là sư già. Chữ già nghĩa là chị ruột của mẹ mình, đó là cái tiếng ở ngoài Bắc, cho nên gọi là sư già. Sư già hay là sư thầy, các giới gọi là tâm địa pháp môn, tức là bổn tâm tự tánh của mình, nghĩa là gì? Đó là cái pháp môn về cái tâm địa của chúng mình. Chính từ chân tâm bổn tánh mà có Bồ Tát giới này, Đức Phật ngài phải thành công đắc quả rồi ngài nói được ra giới Bồ Tát, và rồi từ giới Bồ Tát nói ra giới Sa Di, giới Thức Xoa đến giới Tỳ Kheo Ni, là do Phật đã thành Phật rồi mới nói được giới luật. Thế là ngài đã tự nhận được cái chân tâm bổn tánh của ngài và của chúng mình rồi, ngài mới đặt ra giới luật được. Chứ những người chưa nhận được chân tâm bổn tánh không đặt được ra giới luật. Cho nên Phật cấm hết, không ai được phép đặt ra giới luật, chỉ có Phật đặt ra thôi. Thế cho nên cái giới của Bồ Tát này là từ chân tâm bổn tánh mà phát xuất ra. Thế bây giờ chúng ta thọ trì, thế là chúng ta làm gì? Ương giống cái Phật tánh của mình. Để thế nào gọi là thành cây bơm bông bi trí, kết quả bồ đề? Bông bi trí là bông gì? Nó thuộc là loại bông nào? Ở đâu? Bi là lòng từ bi, trí là trí tuệ. Đó. Bi tức là tu về phước, trí tức là tu về tuệ. Ở trên chúng ta đã nói, con chim nó phải có hai cánh, cái xe nó phải có hai cái bánh, Bồ Tát phải có hai hạnh là bi, từ bi và trí tuệ. Đó là hai cái cánh của Bồ Tát, hai cái bánh xe của Bồ Tát. Cho nên nói bi trí tức là nói về Bồ Tát. Thế người nào có đủ hai cái này thì gọi là Bồ Tát, từ bi cứu độ chúng sanh và trí tuệ giác tỉnh. Có hai cái này thì là Bồ Tát. Cho nên người ta nói thành bi trí tức là thành Bồ Tát. Thế kết quả Bồ Đề, quả tức là thành Phật. Bồ Đề là giác tỉnh một cách hoàn toàn, giác tỉnh hoàn toàn là thành Phật. Cho nên gọi kết quả, quả tức là hoàn mãn. Thì chúng ta cần phải có năm cái điểm này. Đấy.